Thanh Tú và Anh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 14 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Mở đợt cao điểm xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Mũi vaccine thứ tư có thể giảm 75% nguy cơ tử vong ở người trên 60 tuổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phiên họp này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, những điểm nhấn quan trọng, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2022, thảo luận xem xét khen thưởng bậc cao theo quy định của pháp luật.
Sáng ngày 14 tháng 4, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 10. Dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 7,5 ngày làm việc từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Đây là phiên họp dài với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng, trong đó phần lớn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tới.
Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2022, sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức diễn đàn chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn. Đây là thông điệp nổi bật của Hội báo Toàn quốc năm nay nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động báo chí mạnh mẽ hơn. Phát biểu tham luận tại diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chiến lược chuyển đổi số lấy độc giả làm trung tâm có thể giúp thúc đẩy cả doanh thu từ độc giả và doanh thu quảng cáo. Do đó, các cơ quan báo chí cần điều chỉnh kế hoạch quảng cáo dựa trên quan điểm độc giả là trên hết và thu thập dữ liệu độc giả trực tiếp.
Cũng trong sáng nay ngày 14 tháng 4, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 tuổi tới dưới 12 tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022 trên địa bàn Quảng Ninh. Tại lễ phát động, 160 em học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long đã được triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là những trẻ em đầu tiên của cả nước ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Vaccine được tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Quảng Ninh là vaccine Moderna do chính phủ Australia tài trợ cho Việt Nam.
Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng một số sản phẩm kẹo sô-cô-la nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Salmonella SPP. Và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin nêu trên tới các nhà cung cấp, kinh doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong quý 1 năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản đã được bảo đảm. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, số giảm không đồng đều giữa các lĩnh vực. Trong khi các tuyến đường bộ, đường sắt giảm cả 3 tiêu chí, thì tuyến đường thủy và hàng hải, số người chết vì tai nạn giao thông lại tăng cao. Quý 1 năm 2022, toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.676 người, bị thương 1.741 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 662 vụ, số người chết giảm 67 người.
Bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai kế hoạch cao điểm, kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đợt cao điểm diễn ra trong vòng 1 tháng nhằm kiềm chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm. Đặc biệt, quyết tâm không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm. hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, xe quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, lạng lách.
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, lưu lượng hành khách tại các bến xe Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu tăng từ 200 đến 300% từ chiều tối ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Song theo nhận định của công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, mặc dù lượng khách và lượng xe tăng mạnh so với hiện trạng hoạt động, tuy nhiên cũng chỉ đạt mức tương đương lượng xe, lượng khách trong thời gian bình thường hoạt động trong thời gian trước dịch và không vượt khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến. Do đó, lượng khách trên tuyến sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày hôm nay 14 tháng 4, hình ảnh Hang Sơn Đoòng, kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam đã được hiển thị trên khung biểu tượng đặc biệt Doodle ở trang chủ tìm kiếm Google tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sơn Đoòng đã được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là hang động lớn nhất thế giới vào năm 2013. Doodle Sơn Đoòng được lựa chọn đúng dịp kỷ niệm tròn 13 năm ngày ông vua hang động Hồ Khanh và đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh chính thức phát hiện ra hang động lớn nhất thế giới này.
Dịch COVID-19 ở Thượng Hải vẫn trên đà tăng mạnh, khi lại tiếp tục báo cáo số ca bệnh kỷ lục trong ngày 14 tháng 4, đưa tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước Trung Quốc lên gần 30.000 trường hợp. Trong đợt bùng phát mới, Thượng Hải chưa xuất hiện trường hợp tử vong nào, nhưng đã có các ca bệnh nặng. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa khẳng định nước này sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 khi đang thăm đảo Hải Nam vào ngày 13 tháng 4. Ông yêu cầu phải duy trì chính sách nghiêm ngặt hiện nay, đồng thời nỗ lực giảm thiểu tác động đối với kinh tế xã hội.
Theo trang Daily Mail của Anh, kết quả phân tích từ một hệ thống dữ liệu thực tế tại Israel cho thấy mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 có thể giúp giảm khoảng 75% nguy cơ tử vong ở người trên 60 tuổi. Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng hệ thống dữ liệu đời thực quy mô lớn như vậy. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp, phân tích dữ liệu của 260.000 người Israel và so sánh hiệu quả giữa mũi vaccine thứ tư và mũi thứ ba tiêm trước đó ít nhất 4 tháng. Kết quả cho thấy ngoài hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ tử vong, mũi vaccine thứ tư còn có thể giảm 62% nguy cơ bệnh chuyển nặng, giảm 68% nguy cơ nhập viện, 55% nguy cơ xuất hiện các triệu chứng khi nhiễm COVID-19 và giảm 45% nguy cơ mắc bệnh.
Hãng tin AP dẫn số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy số người tử vong ở Mỹ trong năm 2021 cao nhất trong lịch sử nước này và nguyên nhân chính là do dịch bệnh COVID-19. Theo CDC Mỹ, trong năm 2021, tại Mỹ có 3,456 triệu ca tử vong, tăng 80.000 trường hợp so với năm 2020. Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trong năm 2021 là 415.000 ca, tăng so với con số 351.000 ca trong năm 2020. Do sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và nhiều người dân Mỹ không tiêm vaccine hoặc không đeo khẩu trang.
Ngày 13 tháng 4, Nga thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 398 nghị sĩ Mỹ nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với nước này. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mà Washington liên tiếp đưa ra. Moscow đã lên kế hoạch công bố thêm các biện pháp trừng phạt trong thời gian tới. Cùng ngày, Mỹ dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có lệnh cấm đầu tư. Phát biểu với báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Washington có kế hoạch trừng phạt thêm nhiều công ty tài chính của Nga.
Lạm phát đang tiếp tục và là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày hôm qua 13 tháng 4, cả Anh và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone công bố mức lạm phát cao kỷ lục, trong đó lạm phát tại Anh đã chạm mức 7%. Đây là mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Còn ở khu vực Eurozone, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng bình quân 5 năm tăng lên mức kỷ lục 2,4%. Giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung nhiều mặt hàng bị hạn chế do xung đột tại Ukraine là vấn đề chính tác động đến giá cả hàng hóa tại Eurozone hiện nay.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân
đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, coi trọng, phát huy vai trò người có uy tín ở cơ sở chính là chìa khóa quan trọng để cấp ủy chính quyền các cấp ở tỉnh vùng cao Sơn La tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và là yêu cầu đối với công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy chính quyền cơ sở hiện nay.
Ông Sùng Giả Dìa là người có uy tín trong cộng đồng người Mông ở bản Nà Ngụa, xã Phồng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nơi ông sinh sống. Ông được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và lựa chọn là người đi đầu làm mẫu để vận động người dân trong bản thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Giờ đây, cùng với gia đình ông, các hộ dân trong bản đã phát triển thành công mô hình trồng cây chanh leo và sơn tra mang lại giá trị kinh tế cao, thu nhập ổn định.
Bà con ở đây rất là đói nhiều, mà thu thóc chỉ đủ ăn trong vòng 2 tháng thôi. Mà từ khi tôi chuyển lên đây thì tôi mới bắt đầu hô hào bà con tất cả là coi như là đổi mới cơ cấu cây trồng và mình làm theo khoa học kỹ thuật của nhà nước. Thế bắt đầu từ đấy là bà con không có đói.
Tỉnh Sơn La hiện có trên 2.250 người có uy tín được các bản bình chọn, suy tôn và được chính quyền địa phương công nhận. Theo ông Nguyễn Hoài Thu, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, với vị trí, vai trò và sự ảnh hưởng của mình, những năm qua, người có uy tín đã trở thành những cánh tay nối dài trong công tác dân vận của Đảng.
Để khẳng định một điều là cái vai trò của người uy tín rất là quan trọng trong cái đời sống dân cư cũng như là quan trọng, có vai trò vị trí quan trọng trong cái hoạt động của hệ thống chính trị. Người uy tín còn có tiếng nói trong cái cộng đồng, đó là giải quyết các cái mâu thuẫn, các cái xung đột, thế và báo truyền đạt, thế rồi là thông tin, cung cấp thông tin kịp thời, các cái định hướng, các cái kiến nghị của Đảng, của nhà nước đến nhân dân, và các kiến nghị của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước.
Ở nơi còn nhiều khó khăn như vùng cao Sơn La, việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như hướng dẫn nhân dân được xem là một trong những biện pháp quan trọng. Họ chính là những nhịp cầu nối các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nhà nước, địa phương với cuộc sống người dân. Những năm tới, Sơn La sẽ tập trung triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Và một trong những giải pháp để thực hiện đó là tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.